Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề sau bản phúc chế người. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ Đức Mẹ Camelo. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican. Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, phê bình chính sách của nhiều quốc gia khép kín biên giới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma, nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 99, cử hành vào Chủ nhật hôm nay 13 tháng Giêng, Đức Hồng Y Velio khẳng định rằng đóng cửa biên giới không phải là một câu trả lời cho vấn đề nhập cư lén lút, vì nó chỉ tạo điều kiện cho những vụ buôn lậu và buôn người. Đức Hồng Y kêu gọi các chính phủ tìm những giải pháp cho vấn đề nhập cư lén lút bằng cách để ý đến những nhu cầu khác nhau và tôn trọng nhân quyền của những người liên hệ, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Velio tố giác thảm trạng người tị nạn Syria, con số lên đến hơn nửa triệu người và có nguy cơ gia tăng gấp đôi trong vài tháng tới đây. Sau cùng, Đức Hồng Y kêu gọi các giới truyền thông chu toàn trách nhiệm, hướng dẫn dư luận quần chúng trước hiện tượng di dân, nhất là đừng nuôi dưỡng thái độ sợ hãi hoặc coi những người di dân là những người tội phạm.
Roma, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tuyên bố rằng những chính trị gia muốn hành động như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu và như thể không có các chân lý khách quan, thì thế nào cũng sẽ thất bại trong nỗ lực thăng tiến công ích. Đức Tổng Giám mục Müller bày tỏ lập trường như trên hôm 11 tháng Giêng vừa qua trong buổi giới thiệu cuốn sách mới của Ngài ở Roma với tựa đề Mở rộng chân trời lý trí, để đọc các tác phẩm của Joseph Ratzinger, Biển Đức 16. Đức Tổng Giám mục là người điều hợp dự án công bố toàn bộ các tác phẩm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài nhận định rằng các nhà chính trị mà chúng ta đang có ngày nay ở Âu Châu và Bắc Mỹ mà không có những nền tảng luân lý đạo đức, không tham chiếu Thiên Chúa, thì không thể giải quyết các vấn đề của chúng ta, kể cả các vấn đề thị trường và tài chánh. Đức Tổng Giám mục Müller trưng dẫn bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nói với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm 7 tháng Giêng rằng, chính sự quên lãng Thiên Chúa, chứ không phải sự tôn vinh Thiên Chúa, là điều gây ra bạo lực. Thực vậy, khi người ta không còn tham chiếu một chân lý khách quan và siêu diệt nữa, thì làm sao có thể thực hiện một cuộc đối thoại chân chính?
Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, Đức ông Bernard Potvin, cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã hỗ trợ Hội đồng Giám mục Pháp trong việc bênh vực hôn nhân truyền thống chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức ông Potvin cũng minh xác, Giáo hội Công giáo không phải là người tổ chức cuộc biểu tình lớn, diễn ra vào ngày Chủ nhật hôm nay 13 tháng Giêng tại Pháp, để chống lại chủ trương của chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại nước này công nhận hôn nhân đồng phái dưới chiêu bài hôn nhân cho tất cả mọi người. Tuy không tổ chức, nhưng Hội đồng Giám mục Pháp cổ võ các tín hữu tham dự cuộc biểu tình, vì cuộc chiến đấu để bảo vệ hôn nhân và gia đình không phải là chuyện riêng của Giáo hội Công giáo, nhưng mỗi công dân, không phân biệt tôn giáo và chính kiến, đều có nghĩa vụ tham gia cuộc thảo luận hiện nay về vấn đề hôn nhân đồng phái ở Pháp, vì gia đình là điều liên hệ tới tất cả mọi người. Có một số giám mục Pháp đích thân tham dự biểu tình như Đức Hồng Y Philippe Barbare, Tổng giám mục giáo phận Lyon.
Bonsena, Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Oviedo Todi ở Italia mở năm thánh mừng kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể ở Bonsena và thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa sau đó. năm 1263, một linh mục từ miền Bohemia chạp Ferro thành Praha, hành hương về Roma, đã dừng lại thị trấn Bolsena. Trong lúc truyền phép, cha nghi ngờ và phép lạ đã xảy ra. Bánh thánh hóa thành thịt và rượu trở thành máu trào ra khỏi chén lễ. Vị linh mục hoảng sợ ôm chén thánh bỏ chạy. Sự kiện này được trình báo cho Đức Giáo hoàng Urbano IV, lúc đó đang ở thành Oviedo. Ngài truyền đưa hết thánh tích từ Bolsena về thành này, và đích thân đi đón rước. Sau đó, Đức Giáo hoàng đã thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa và ủy thác cho Thánh Tommaso Aquino dọn phụng vụ giờ kinh và thánh lễ cho lễ này. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục miền Umbria, Trung Italia, trong đó có giáo phận Oviedo Todi, đã công bố thư mục vụ chung nhân dịp năm Đức Tin, với tựa đề Những bước đường Đức Tin theo vết Thánh Francisco. Trong đó, ngoài tấm gương của Thánh Francisco Assisi, các vị cũng nói đến năm thánh đặc biệt Đức Giáo hoàng ban phép cho giáo phận Oviedo Todi được cử hành từ năm nay đến năm tới 2014, kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể và lập lễ kính mình Thánh Chúa. Thư có đoạn nói về lòng kính mến của Thánh Francisco đối với thánh thể và viết:
Phép lạ đặc biệt vào năm 1263 đáp lại sự nghi ngờ của một linh mục hành hương trên con đường về Roma, nhấn mạnh sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong thánh thể. Dĩ nhiên là các giáo phận tại miền Umbria đặc biệt cảm thấy có liên hệ với năm thánh kỷ niệm này. Các giám mục chúng tôi mong ước rằng điều này được biểu lộ qua những sáng kiến mục vụ thích hợp, ngày càng đặt việc cử hành thánh lễ ở trung tâm đời sống Kitô, đồng thời giúp tái khám phá vẻ đẹp của việc chầu mình Thánh Chúa. Các giám mục miền Umbria cũng khẳng định rằng thật là buồn khi nhận thấy rằng trong chân trời khủng hoảng đức tin, cả thánh lễ cũng không còn được quan tâm thích đáng nữa. Một dấu hiệu đáng lo âu là sự đánh mất ý nghĩa ngày Chúa Nhật bị đảo lộn vì quan tâm lợi lộc kinh tế, gây thiệt hại đồng thời cho đức tin và quyền của con người được một ngày nghỉ và một ngày lễ hàng tuần để có thể sống chung với gia đình và cộng đoàn của mình.
Milano, Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, Giáo chủ chính thống Constantinople, sẽ đến Milano, Bắc Italia, từ ngày 20 đến 21 tháng 3 tới đây để tham dự các lễ nghi mừng kỷ niệm 1.700 năm công bố sắc chỉ của Hoàng đế Constantino tha Bắc Đạo, khởi đầu tự do tôn giáo tại Tây Phương. Văn phòng báo chí Tòa Tổng giám mục Milano cho biết Đức Thượng Phụ Bartolomeos cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, đến Milano theo lời mời của Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận sở tại. Đức Thượng Phụ năm nay 73 tuổi, được bầu làm Tổng giám mục Constantinople và Thượng Phụ chung của chính thống giáo ngày 22 tháng 10 năm 1991. Tòa của Ngài ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trước kia là thành Bizancio, được Hoàng đế Constantino thành lập năm 330 như thành Roma mới, và sau đó được gọi là Constantinople. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ tại Milano là buổi cầu nguyện đại kết tại Dương Cung Thánh Đường Thánh Ambrosio lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 21 tháng 3 tới đây. Hôm trước đó, 20 tháng 3, Đức Thượng Phụ sẽ chủ sự buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Maria Podone của chính thống Hy Lạp, viếng thăm cuộc triển lãm tựa đề Constantino 313, tại lâu đài hoàng gia. Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày, Đức Thượng Phụ sẽ cùng với Đức Hồng Y Scola thuyết trình về đề tài Các con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các con, là câu thứ 32 trong đoạn 8 của Tin Mừng theo Thánh Gioan.
Rio de Janeiro, Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, đã thông báo địa điểm sinh hoạt chính vào tháng 7 tới đây. Ngày thứ Ba 23 tháng 7, thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại khu vực bãi biển Copacabana với sự tham dự của khoảng hơn 3 triệu người. Ngày 25 tháng 7 có nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha cũng tại bãi biển Copacabana. Đức Tổng giám mục sở tại João Tempesta sẽ đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. thứ Sáu 26 tháng 7 có buổi đi đàn thánh giá cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Tối thứ Bảy 27 tháng 7 buổi canh thức của các bạn trẻ với Đức Thánh Cha sẽ được cử hành tại khu vực Guaratiba, cách trung tâm thành phố Rio lối 45 cây số và đang được kiến thiết các cơ cấu hạ tầng. Cũng tại đây sáng ngày Chủ nhật hôm sau 28 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ với chủ đề Các con hãy đi làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Thầy, và thông báo nơi cử hành Ngày Quốc tế lần kế tiếp.
Như vậy, ngoài thánh lễ khai mạc ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại 4 sinh hoạt chính trong những ngày quốc tế giới trẻ tại Rio. Theo báo Estado de São Paulo, Pan São Paulo, số ra ngày 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ có mặt tại Rio từ ngày 24 tháng 7 tới đây. Trong thời gian ở Rio, Đức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng bay quanh tượng Chúa Kitô trên núi Corcovado. Chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được thông báo trong khoảng thời gian từ 14 đến 25 tháng Giêng tới đây. Trong dịp đó, có một phái đoàn của ban tổ chức Brazil về Roma để gặp các vị hữu trách liên hệ. Theo báo Pan São Paulo, phí tổn tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sẽ vào khoảng 160 triệu euro, trong đó 1/3 do những người bảo trợ hoặc ân nhân tài trợ, phần còn lại do các tham dự viên đóng góp. Các bạn trẻ tham dự sẽ đóng từ 37 đến khoảng 230 euro, tùy theo họ đến từ nước giàu hay nước nghèo. Số tiền này gồm tiền sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng, tiền ăn ở, một ba lô đeo lưng và các tài liệu.
Cairo, các tín hữu Kitô tại Ai Cập muốn thành lập hội đồng các giáo hội Kitô tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Boutros Fahim Awad Hanna, giám mục phụ tá giáo phận Công giáo Cốp Alexandria, cho biết sự cởi mở về đại kết của Đức Tân Thượng Phụ Tawatros II giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập đã mở đường cho dự án thành lập một tổ chức toàn quốc quy tụ các tín hữu Kitô tại nước này. Trong những tháng vừa qua, đã có một số cuộc gặp gỡ giữa các hệ phái Kitô khác nhau để thẩm định về mùa xuân Ả Rập. Hiện thời quy chế của Hội đồng các giáo hội Kitô Ai Cập đang được soạn thảo để giúp các tín hữu Kitô hành động chung trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Đức cha Awad Hanna cho biết, từ khi Đức Thượng Phụ Tawatros nhậm chức hôm 4 tháng 11 vừa qua, cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô Ai Cập đã được cải tiến rõ ràng trong tinh thần đoàn kết. Giáo hội chính thống Cốp là giáo hội Kitô lớn nhất tại Ai Cập với khoảng từ 7 đến 10 triệu tín hữu, trong khi giáo hội Công giáo Cốp hiệp nhất với Tòa Thánh và dưới quyền của Đức Hồng y Antonios Naguib chỉ có khoảng 200.000 tín hữu. Thêm vào đó có khoảng vài ngàn tín hữu Công giáo nghi lễ Latin đảm trách một loạt các trường học ở Ai Cập.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Sự khiêm hạ của Đức Giêsu.
Quý vị thính giả thân mến, trong những ngày này, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm những mầu nhiệm lớn lao về tình yêu Thiên Chúa. Vì yêu thương con người, con Thiên Chúa đã chấp nhận từ bỏ địa vị của mình để mặc lấy thân phận xác phàm, đón nhận tất cả những yếu đuối và bất phanh của phần người. Ngài đã nếm trải tất cả những đắng cay của kiếp người, ngoài trừ tội lỗi. Hôm nay, tại bờ sông Jordan, chúng ta lại được mời gọi để chiêm ngắm một vị Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện, đồng hành với tội nhân. Nhìn ngắm Đức Giêsu, chúng ta sẽ học được sự khiêm tốn sâu xa của Người và cảm nếm được tình yêu thương mà Ngài dành cho chúng ta. Tội lỗi là một điều gì đó thật xấu xa. Chúng ta không nhìn thấy tội, nhưng nó cứ hiện hữu và làm cho con người phải luôn bất an và lo sợ. Khi nhìn vào cõi lòng mình, chúng ta nhận ra khuôn mặt đáng sợ của tội. Khi phạm tội, lòng ta cảm thấy buồn sâu, bất an và lo lắng. Tâm hồn ta cảm thấy chịu nặng. chúng ta sợ tội nên cũng chẳng muốn đồng hành với những kẻ phạm tội, đặc biệt là những kẻ phạm tội một cách công khai như những cô gái điếm hay là những người thu thuế. Thật vậy, các tác giả Tin Mừng cho ta thấy những người Pha-ri-siêu và kinh sư rất sợ giao thiệp với những kẻ mà họ gọi là phường tội lỗi, đó là những người thu thuế và những cô gái điếm. Họ thường né tránh, lánh xa vì sợ ô uế. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại được nhìn ngắm Đức Giê-xu bên bờ sông Giô-đan. Ngài đứng xếp hàng cùng với dân tộc của mình. Ngài trà trộn với những người tội nhân muốn sám hối. Trong đó có những người thu thuế và cả những cô gái điếm. Người chấp nhận dìm mình xuống dòng sông. Vâng, Đức Giê-xu đã đồng hành với chúng ta để cảm nếm được cái rây rứt của tội và cảm được nỗi khát khao muốn đổi đời của họ. Đồng hành với các tội nhân, Đức Giê-xu cảm nhận được nỗi đau khổ, buồn phiền và rây rứt nơi họ. Ngài cảm nhận được sức nặng của tội đè nặng lên con người. Khi nhìn ngắm đoàn người lũ lượt đến để xin ông Gioan chịu phép rửa, Ngài hiểu được nỗi lòng của họ, nỗi lòng của những con người yếu đuối mộng giòn khao khát vươn lên, khao khát đổi đời. Ngài hiểu rằng không ai muốn sống trong tội, trong nỗi dây dứt và chịu sự thống trị của tội. Không chỉ mình Đức Giê-xu mà dường như cả Chúa Cha cũng đang đồng hành với con người. Thật vậy, Thiên Chúa Cha dường như đang ở bên cạnh con người bên bờ sông Giô-đan. Khi từ trời cao Ngài phán rằng: "Con là con Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con." Như thế, trong khi Đức Giê-xu hạ mình để đồng hành với tội nhân, thì Chúa Cha xác nhận tình nghĩa tử giữa Ngài với Đức Giê-xu. Là con người, chúng ta vẫn luôn sợ tội, nên nhiều lúc chúng ta không dám thừa nhận thân phận tội lỗi của mình. Chìm ngắm Đức Giê-xu bên bờ sông Giô-đan hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi mình: tôi có đủ can đảm để bước xuống dòng sông Giô-đan để lãnh nhận phép rửa của ông Gioan không? Chúng ta được mời gọi để can đảm chấp nhận thân phận tội lỗi của mình, vì chỉ khi chúng ta khiêm tốn đón nhận thân phận tội lỗi của chúng ta mới cảm nhận được nhu cầu về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giê-xu đã cúi xuống để đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy đưa tay để Ngài đỡ lấy khi ta lỡ hụt bước xa chân. Chúng ta sẽ can đảm và hy vọng dù phải bước đi trong đêm tối, vì chúng ta biết rằng Đức Giê-xu đồng hành bên cạnh chúng ta. Ngài vẫn luôn hiện diện, đỡ nâng và an ủi ta.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến khía cạnh luân lý của việc sao bản hay phúc chế người. Thưa cha, từ lâu nay, người ta đã nói đến viễn tượng khoa học ngày nay có thể cấy nhân tế bào để sản xuất những người giống hệt nhau. Giả sử như khoa học thành công trong vấn đề này, thì những con người được sản xuất nhân tạo như vậy có linh hồn không? Hay đó chỉ là những sinh vật không có hồn thiêng ?
Nhà khoa học Jan Vinmouth và các cộng sự viên thuộc Viện Kỹ thuật Sinh học Roslin ở thành phố Edinburgh, Scotland đã chế được con cừu Dolly bằng cách lấy nhân tế bào, lấy từ vú của một con cừu và cấy vào trứng của một con cừu cái đã rút đi nhiễm sắc thể di truyền. Việc cấy này được diễn ra trong một môi trường điện tử. Sau đó, ông cho trứng đã thụ tinh theo phương thức ấy, được chuyển nở thêm thành phôi thai, rồi đặt vào tử cung của một con cừu cái cho phát triển bình thường, cho đến khi sinh ra con cừu Dolly. Đây là con cừu đầu tiên được sao y bản chánh, và người ta tin rằng phương pháp này có thể được áp dụng để sản xuất hàng loạt những người giống hệt nhau, hay là chế tạo các phôi thai người để dùng vào lĩnh vực thí nghiệm. Việc cấy nhân tế bào để sản xuất người theo phương pháp tương tự như sản xuất con cừu Dolly trên đây đã bị thế giới đồng loạt lên án, và các quốc gia cũng dần dần thiết lập các đạo luật để nghiêm cấm việc cấy người như vậy. Nhưng giả sử có những nhà khoa học bất chấp luật pháp và lén sản xuất người thì sao? Những người được chế tạo như thế có linh hồn hay không? Đây là vấn đề quá mới mẻ và chưa có phán quyết chính thức nào của huấn quyền của giáo hội về vấn đề này, tuy rằng tòa thánh, đặc biệt là hội đồng tòa thánh về gia đình và nhiều hội đồng giám mục đã mạnh mẽ lên án việc cấy người. Nhưng thiết tưởng câu trả lời sẽ là, nếu đã là con người thì chắc chắn là có linh hồn.
Như vậy có nghĩa là Thiên Chúa có thể dùng cả phương pháp không hợp luân lý mà một số khoa học gia có thể dùng để phú cho những hữu thể người ấy hồn thiêng bất tử.
Đúng vậy, giáo lý truyền thống của Công giáo vẫn dạy rằng linh hồn do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên. Thiết tiến hóa hữu thần là điều không mâu thuẫn với đức tin Kitô giáo nếu người ta nhìn nhận rằng dù con người do sinh vật hạ đẳng dần dần tiến hóa mà thành, nhưng trong giai đoạn chót của sự tiến hóa có sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa và Ngài phú linh hồn vào sinh vật ấy để thành người. Trong tiến trình hình thành con người khi chất thể, tức là các điều kiện sinh lý, thể lý của con người có đủ khả năng để tiếp nhận linh hồn, thì Thiên Chúa sẽ sáng tạo và phú linh hồn vào thể xác đó. Khi tinh trùng phối hợp với trứng để trở thành phôi thai người và chuyển nở đủ để có thể tiếp nhận linh hồn, thì Thiên Chúa sẽ phú ban linh hồn cho phôi thai ấy. Khi nào thì phôi thai người có linh hồn? Qua dòng lịch sử, vấn đề này đã được tranh luận nhiều. Các giáo phụ và các nhà thần học thời Trung Cổ đã mang lại cho vấn đề này những giải đáp thuộc loại triết học, nhưng cũng dựa trên cả những luận chứng thần học nữa. Theo các vị ấy thì sự sống con người được khởi sự với tác động của Thiên Chúa phú linh hồn và phôi thai người. Ví dụ Tertulliano trong cuốn De Anima luận về linh hồn đã đặt câu hỏi, chất thể của thân xác và linh hồn được sản xuất đồng thời hay là cái này được tạo thành trước cái kia? Và ông trả lời, chúng tôi đã nói rằng cả hai đều được tiếp nhận đồng thời, được hình thành và được hoàn hảo hóa. Chỉ về sau, nhiều giáo phụ và đặc biệt là các nhà thần học thời Trung Cổ mới đi tới một ý kiến chung gọi là sự phú hồn sau đó, animatione ritardata, nghĩa là người ta chủ trương rằng bao lâu phôi thai chưa có đủ trình độ thì nó chưa phải là chất thể thích hợp để tiếp nhận mô thể của nó, tức là linh hồn. Như thế có nghĩa là theo các giáo phụ và các nhà thần học ấy, khi trứng và tinh người hợp với nhau để trở thành một phôi thai, thì phôi thai ấy chưa được phú linh hồn ngay, nhưng chỉ một thời gian sau đó, khi phôi thai có đủ khả năng và điều kiện để tiếp nhận linh hồn. Đây cũng là lập trường của Thánh Augustino Tiến sĩ vào thế kỷ thứ tư và thứ năm. Ngài phân biệt bào thai hoàn toàn được hình thành, được tiếp nhận linh hồn, với bào thai chưa hoàn toàn được hình thành. Còn Thánh Tommaso Aquino Tiến sĩ thì dạy rằng, linh hồn được phú vào bào thai sau khi được thụ thai do hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa.
Thưa cha, có phải là mặc dù có những tranh luận và ý kiến khác nhau về vấn đề khi nào phôi thai có linh hồn như vừa nói, nhưng giáo hội vẫn xác quyết người ta không được phép phá thai hoặc coi phôi thai như đồ vật thí nghiệm? Nói khác đi, luôn luôn phải tôn trọng sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Đúng thế, trong thông điệp tin mừng sự sống ở chương thứ 3, đoạn số 60, Đức Thánh Cha John Paul II đã đề cập tới vấn đề này và Ngài minh định giáo lý của Hội Thánh Công giáo trong lĩnh vực hệ trọng này. Đức Thánh Cha viết, một số người toan tính biện minh cho việc phá thai bằng cách chủ trương rằng kết quả của sự thụ thai ít là cho đến một số ngày nào đó không thể được coi như một sự sống con người có bản vị riêng. Nhưng thực ra, Ngay từ khi trứng được thụ tinh thì đã bắt đầu một sự sống. Sự sống này không phải là sự sống của người cha, cũng chẳng phải là của người mẹ, nhưng là của một hữu thể người mới, được phát triển cho chính mình. Hữu thể ấy sẽ không bao giờ trở thành con người nếu không phải là hữu thể người từ lúc đó. Sự thật luôn luôn hiển nhiên đó, nay cũng được khoa di truyền học hiện đại củng cố bằng những xác quyết quý giá. Khoa này chứng minh rằng, ngay từ giây phút đầu tiên nơi phôi thai đó, đã có xác định chương trình về tương lai của sinh vật ấy. Đó là một nhân vị, một cá vị với những đặc tính riêng của mình, được minh định thật rõ ràng. Ngay từ khi được thụ thai, cuộc phiêu lưu của một sinh mạng con người đã được bắt đầu, và mỗi khả năng lớn lao của con người ấy đòi phải có thời gian để được đặt vào vị trí của nó và sẵn sàng hành động. Cũng trong thông điệp, Đức Thánh Cha viết rằng, sự sống con người là thánh thiêng và bất khả xâm phạm trong mọi giây phút của cuộc sống, kể cả trong giây phút khởi đầu trước khi sinh ra. Từ lòng mẹ, con người thuộc về Thiên Chúa, đấng dò xét và biết mọi sự. Ngài đã hình thành con người bằng đôi tay của Ngài. Ngài thấy con người lúc họ chỉ là bào thai bé bỏng, cho có hình dạng, và Ngài nhìn thấy nơi bào thai ấy là một con người sẽ trưởng thành mai sau, và Ngài đã đếm những ngày của đời người cũng như ơn gọi của họ được ghi trong sách sự sống, như Thánh Vịnh thứ 139 đã quả quyết. Nhiều văn bản kinh thánh cũng dạy rằng, khi con người còn ở trong lòng mẹ, thì họ đã được Chúa quan phòng đích thân yêu thương như một người cha. Áp dụng tất cả những điều trên đây vào câu hỏi đã được nêu lên đầu bài này, ta cũng có thể lý luận tương tự. Thay vì trứng kết hợp với tinh trùng, thì trong việc cấy người, trứng đã được rút đi nhiễm sắc thể di truyền và cho kết hợp với nhân tế bào đã rút từ người muốn được sao y bổn chánh, rồi đặt vào tử cung để cho triển nở thành phôi thai và bào thai. Tuy phương thức đạt được phôi thai có khác nhau, nhưng đó vẫn là phôi thai. Nói khác đi, dù con người có dùng kiến thức và khả năng khoa học của mình để can thiệp vào tiến trình sinh sản của con người, hoặc bằng phương thức thụ thai nhân tạo, hoặc bằng phương pháp cấy nhân tế bào để sản xuất những người giống nhau, tuy phương thức đó là bất hợp pháp, nhưng con người được sản xuất như thế vẫn là con người, có hồn thiêng bất tử và cần phải được tôn trọng như mọi nhân vị khác. Việc cấy nhân tế bào để sản xuất người không phải là một sự sáng tạo từ hư vô, nhưng là dùng những yếu tố vốn đã được Thiên Chúa dựng nên như tế bào, nhân chứng, tử cung và các tiến trình tự nhiên khác. Phương thức đó bị lên án vì làm thương tổn tới phẩm giá con người, coi con người như đồ vật có thể sản xuất và lèo lái tùy ý mình, nhưng thiết nghĩ không vì thế mà con người đó không có linh hồn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lễ Đức Mẹ Camelo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các lễ nhớ Đức Mẹ, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức, giáo hội còn có lễ Đức Bà Camelo. Tước hiệu Camelo gắn liền với một dòng tu được thành lập trên núi Carmel trong vùng Galilea bên Palestina. Nó diễn tả một trong những hình thức phổ biến nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ trong lịch sử giáo hội. Trong lịch phụng vụ cải tổ sau Công đồng Chung Vatican II, lễ này được mừng vào ngày 16 tháng 7 và là lễ nhớ không bắt buộc. Carmel là một dãy núi dài hơn 25 cây số, trải dài từ vịnh Khai Pha trên biển Địa Trung Hải cho tới đồng bằng Estrelon. Chỗ cao nhất là 546 mét. Núi Carmel hay được Thánh Kinh nhắc tới vì cây cối xanh tươi của nó. Và nói tới Carmel là nói tới vẻ đẹp và sự phong phú phì nhiêu. Chẳng hạn trong chương 35, ngôn sứ Isaiah khích lệ thiên nhiên vui lên vì Thiên Chúa là đấng cứu độ sắp tới. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Carmel và đồng bằng Saron. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Gia-vê và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Trong chương 7 sách Diễm Ca, chàng phu quân dùng hình ảnh núi Carmel để tả cái đẹp của nàng là hiền thê. Trên thân mình đầu em đỉnh núi Carmel, tóc em một dải lụa hồng, bành bồng sóng nước, xiềng xích quân vương. Nói về ngày Thiên Chúa đánh phạt Israel, ngôn sứ Amos viết ngay trong đầu chương 1. Đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc, đỉnh núi Carmel nay đã héo tàn. Truyền thống gắn liền núi Carmel với ngôn sứ Elia, mặc dù Thánh Kinh Cựu Ước chỉ nhắc tới ngôn sứ có một lần duy nhất. Ngày nay người Ả Rập vẫn gọi núi Carmel là Gebel Mar Elias, núi Thánh Elia. Chương 18 sách Các Vua 1 kể rằng, hồi thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, vua Ahab nghe lời hoàng hậu Jezabel rủ rê, đã cùng với dân Israel thuộc vương quốc miền Bắc bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ thần Ba-an và các thần ngoại. Trong các ngôn sứ của Thiên Chúa chỉ còn lại một mình Elia. Nhưng ngôn sứ can đảm thách đố 450 ngôn sứ giả của hoàng hậu Jezabel trong một hy lễ toàn thiêu trên núi Carmel để chứng minh cho dân Israel thấy ai là Thiên Chúa thật.
Vì phía các ngôn sứ giả của hoàng hậu Jezabel đông hơn, Elia nhường cho họ dâng lễ tế trước. Họ nhảy múa và dùng gươm giáo rạch mình từ sáng tới trưa mà không thấy các thần trả lời. Tới phiên ngôn sứ Elia, ông xếp củi, sắp tế bò để lên trên, rồi sai người tưới nước 3 lần ướt đầm đìa cả rãnh chung quanh bàn thờ. Sau đó, ngôn sứ cầu nguyện và lửa từ trời xuống thiêu rụi của lễ sắp tế, củi, đá và bụi và làm khô nước trong rãnh. Dân chúng phụ phục sát đất và tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa. Ngôn sứ đã sai dân bắt 450 ngôn sứ giả và giết hết tại suối Kizon. Từ đó, núi Carmel được gắn liền với ngôn sứ Elia và cũng được gọi là núi của ngôn sứ Elia. Vào hậu bán thế kỷ 12, đã có một vài vị ẩn tu tới sống trên núi Carmel. Họ là những tín hữu Tây phương đạo đức hành hương thánh địa, chắc hẳn là đi theo các đạo binh thánh giáo cuối cùng của thời đó sang Palestina để bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo. Họ đã được Đức Alberto Avogadro, thượng phụ Jerusalem giữa các năm 1206-1214, tụ họp lại với nhau thành nhóm và viết cho họ một quy luật sống. Trong quy luật ấy có nói rằng, họ được thiết lập gần suối nguồn của ngôn sứ Elia trong thung lũng Essia, nơi lộ trình các khu vực của Jerusalem là cuốn sách hướng dẫn hành hương biên soạn giữa các năm 1220-1229, chỉ cho thấy các tu sĩ Carmel sống bên cạnh một ngôi nhà thờ nhỏ của Đức Bà. Người ta không biết nhà thờ này đã được xây khi nào, nhưng xem ra đó là ngôi nhà thờ nhỏ rất đẹp, được sách hướng dẫn, các nẻo đường và các cuộc hành hương thánh địa nói tới. Trong khi chúng ta không biết gì về một ngôi nhà thờ khác như là công trình rất sang trọng, được Đức Giáo Hoàng Urbano IV nói tới trong bức thư Coniam, thấy rằng đề ngày 19 tháng 2 năm 1263. Có điều chắc chắn là lúc đó nhóm các tu huynh đã di cư sang cả Tây Phương và có tên gọi là dòng Đức Thánh Maria núi Carmel, theo tước hiệu chắc chắn đã là thói quen. Và tước hiệu này đã xuất hiện lần đầu tiên trong một tài liệu của Đức Giáo Hoàng Innocenzo IV, đề ngày 13 tháng Giêng năm 1252. Và điều hoàn toàn chính xác đó là vào tiền bán thế kỷ 13, dòng này đã được thành lập dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các tu sĩ khấn tận hiến cho Mẹ Thiên Chúa. Việc tận hiến này được diễn ra một cách nền tảng qua sự lựa chọn Đức Maria như là bà chủ của nơi đầu tiên trên núi Carmel. Theo ý niệm pháp lý thời Trung Cổ, sự kiện này khiến cho các tu sĩ của dòng là những người hoàn toàn phục vụ bà chủ với một sự tôn sùng đặc biệt. lời khấn đối với Đức Maria được diễn tả ra trong cuộc sống của các tu huynh với nhiều dấu chỉ, kể cả các dấu chỉ phụng vụ và lòng sùng mộ có tính cách cộng đoàn và cá nhân.
Chúng ta có thể nói rằng Đức Trinh Nữ của núi Carmel được cảm nghiệm, tôn sùng và chiêm ngắm bởi các tu huynh và tất cả những ai sau này sẽ chia sẻ cuộc sống của các vị, chẳng hạn như các nữ tu, các huynh đoàn và các giáo dân dòng ba Đức Bà Carmelo. Đức Bà Carmelo là trung tâm kinh nghiệm tinh thần của nhóm được thành lập bên Thánh Địa, với mục đích sống sự hoàn thiện theo tinh thần phúc âm trong sự cô tịch chiêm niệm, tập trung nơi lời cầu nguyện liên lỉ, việc lắng nghe lời Chúa trong một bầu khí đơn sơ, nghèo nàn và trong công việc lao động, noi gương cuộc sống của Đức Maria tại Nazareth. Việc quy chiếu núi Carmel gắn liền với tên của Đức Maria chỉ đơn thuần có tính cách địa lý lịch sử, để ám chỉ nơi dòng đã khai sinh và có các tu huynh sinh sống. Vì thế trong nguồn gốc của nó, tước hiệu Đức Thánh Maria của núi Carmelo không ám chỉ một hình ảnh đặc biệt hay một khía cạnh mới của việc tôn sùng. Đây là điều xác đáng, vì trong việc biểu lộ cụ thể lòng sùng mộ được diễn tả ra với các tước hiệu của các nhà thờ khác nhau, các tu sĩ Carmelo nêu bật những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời của Đức Maria, như chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh, việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội, biến cố truyền tin. Vì vậy, trong truyền thống tiên khởi, Đức Thánh Maria của núi Carmelo chỉ đơn sơ là Đức Mẹ như thấy trong bối cảnh của tin mừng. Là Đức Trinh Nữ Maria rất trong trắng, đấng tiếp nhận lời Chúa và với tiếng xin vâng của người đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Không cần nhấn mạnh nhiều quá, chúng ta có thể nói rằng các tu huynh Carmelo nhìn Đức Maria thành Nazareth, nữ tỳ của Chúa, như là đấng gợi hứng, hướng dẫn, là chủ cuộc sống của họ, tập trung nơi việc giữ gìn, chiêm niệm lời Chúa. Chính vì thế các tu sĩ Carmelo cảm nghiệm Đức Maria như vừa là mẹ, vừa là chị trên con đường thiêng liêng, trong một bầu không khí thân tình, quy hướng về việc bước theo mẹ và sống tràn đầy cuộc sống hướng thần, trong việc phụng sự Chúa Kitô trong một bầu khí đơn sơ và khổ hạnh. Đó là điều được diễn tả trong quy luật sống mà ngay từ thế kỷ thứ 14, các tác giả của dòng đã mau chóng trông thấy nhập thể nơi mẹ Maria.
Trong các thánh truyện nảy sinh sau đó, có một vài truyện đã hiện diện ngay trong các bút tích đầu tiên của dòng, còn được truyền tụng cho tới chúng ta. Chúng cho thấy việc đọc hiểu trong nhãn quan thánh mẫu, đám mây nhỏ của núi Carmel do ngôn sứ Elia làm và đề nghị với các đồ đệ của mình. Chương 18 sách Các Vua 1 kể rằng ngôn sứ Elia mời vua Achab lên ăn uống vì ông nghe có tiếng mưa rào. Trong khi nhà vua ăn uống, thì ngôn sứ Elia lên đỉnh núi Carmel, cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Rồi ông bảo đứa tiểu đồng đi theo và nhìn về phía biển. Nó đi lên nhìn và nói không có gì cả. Lần thứ bảy nó nói, kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Ngôn sứ Elia nói, con hãy lên thưa với vua Achab, thắng xe mà xuống kẻo bị kẹt mưa. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió rồi trút mưa lớn. Vua Achab cưỡi xe đi Israel. Tay Giave đặt trên Elia, ông thắt lưng và chạy trước vua Achab cho tới lúc vào Israel. Đám mây nhỏ ấy của núi Carmel là dấu chỉ chấm dứt cuộc hạn hán kéo dài 3 năm, được các tu sĩ Carmelo coi như hình ảnh diễn tả Đức Maria đem mưa đến cho thế giới sau thời hạn hán. Mưa ấy là ân sủng của Thiên Chúa chấm dứt thời gian khó khăn khô cằn cho dân Israel. Mưa ân sủng ấy là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, nước và bánh hằng sống của Thiên Chúa ban cho nhân loại. Rồi còn có chuyện Đức Maria nhiều lần đến thăm cộng đoàn các tu sĩ Carmelo cùng với cha mẹ là Thánh Joachim và Thánh Anna. Rồi việc sùng kính Đức Maria của các tu sĩ được coi là đã có từ thời xa xưa hay ít nhất từ thời các tông đồ. ngoài loại văn thể đạo đức đặc biệt của thời đó khiến nảy sinh ra các tác phẩm nghệ thuật. Một cách tích cực, các câu chuyện thánh này diễn tả ý niệm sự thân tình theo tinh thần tin mừng đối với mẹ Maria, đấng đã tiếp nhận tu sĩ Camelo vào nhà của mẹ và trợ giúp tu sĩ sống dấn thân theo Chúa cứu thế duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, phê bình chính sách của nhiều quốc gia khép kín biên giới. Bolsena, Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Orvieto Todi ở Italia mở năm thánh mừng kỷ niệm 750 năm phép lạ thánh thể ở Bolsena và thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa sau đó. Paris, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp, Đức ông Bernard Potve, cảm ơn Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã hỗ trợ Hội đồng Giám mục Pháp trong việc bênh vực hôn nhân truyền thống, chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 12.035 kiloxit tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit tức là 25m34 và 15.490 kiloxit tức là 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.